Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam, cũng như kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng trú xứ tại Tịnh Thất Quan Âm, cũng như quý Phật tử đang hiện diện có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm. Dắt ngang đang có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị,
niệm danh hiệu Phật đừng dùng cách niệm quán tâm. Chỗ này sâu xa khó hiểu lắm. Này mà hôm nay có hai cô bạn của Đức Trí xuống nghe chỗ này phù hợp. Chị vợ của bạn Đức Trí hôm bữa tu cái cách dùng để quán tâm, chúng tôi đọc vô đây, chúng tôi nói đáng lẽ gửi lá thư cho cổ, nhưng mà kêu tưởng bữa nay cổ có mặt nên không có nghe lại cái đĩa này. Ngài chỉ cái cách dụng công, đừng nên dùng cách quán tâm. Niệm danh hiệu Phật đừng dùng cách niệm quán tâm, hãy nên dùng cách niệm nhiếp tâm. Chỗ này khó hiểu á, phải dụng công vô mới biết cái câu này á. Niệm Phật, niệm danh hiệu Phật đừng dùng cách niệm quán tâm, hãy nên dùng cách niệm nhiếp tâm. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói: nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nói, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Niệm quán tâm là niệm thế nào? Người niệm Phật đừng dùng cách niệm quán tâm là sao? Niệm Phật tức là trì danh Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật. Đang lúc niệm, trong tâm của mình quán Đức Phật A Di Đà, đây là dùng cách niệm quán tâm. Vừa niệm Phật là Ngài nói người niệm Phật là người đang niệm Phật, là người có niệm danh hiệu Phật. Nhưng thêm đầu mọc thêm đầu, cát trộn với cơm. Đối với bổn phận mình, người phàm phu mình đó, thì gọi là cát trộn với cơm. Còn các hàng Bồ Tát thì cát cơm gì cũng giống nhau rồi. Quán tâm hay là nhiếp tâm gì cũng là giống nhau rồi. Bởi vì cảnh giới Ngài cao và định sâu, không có bị tán tâm mà quán. Nếu người niệm danh hiệu Phật chưa thuần tịnh mà dùng cái cách niệm Phật quán tâm, dùng cách niệm quán tâm là quán hoa sen, quán Đức Phật Di Đà, cũng là niệm A Di Đà Phật, nghe rõ ràng câu Phật hiệu. Chị vợ của Đức Trí bữa ngồi bữa trưa ăn cơm, bà có nói cái cách này bà tu do một thầy hướng dẫn. Thì cách này không sai, nhưng mà căn cơ mình làm coi chừng bị ma cảnh. Ngài kêu đừng nên dùng thì không nên dùng. Cách niệm quán tâm A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật, trong tâm tưởng Đức Phật A-di-đà. Thì Ngài nói là lúc bọn phàm phu chúng ta niệm, và Ngài cũng đang áp dụng, đó là niệm Phật nhớ số. Từ từ nhớ Phật, từ từ nhớ bông sen. Nếu niệm Phật mà vừa niệm mà vừa quán Đức Phật Di Đà, đỉnh đầu rồi thân tướng Ngài rồi bông sen, thì cách này là cách vừa niệm Phật mà vừa quán Phật. Thì cái câu mà nhớ Phật niệm Phật ở trong kinh Lăng Nghiêm nói là căn cơ phải là thuần tịnh, nhớ số thuần rồi, tâm không bị tạp rồi, không bị loạn rồi, thì lúc này họ nhớ Phật rất là dễ. Và khi họ nhớ Phật thì niệm Phật tức là hình tướng của Phật, và hình tướng của Phật tức là niệm Phật, tâm họ đã thuần tịnh rồi, thì lúc này nhớ không nhớ gì, chuyện đó rất là dễ dàng, không bị cái tâm vọng tưởng, cái tâm bợp chột, cái tâm bất an. Nhiều lúc cái tâm mình niệm Phật chưa có thuần thì mình quán dễ bị ma cảnh. Cho nên Ngài nói là dùng cách niệm, người niệm danh hiệu Phật đừng dùng cách niệm quán tâm, mà phải dùng cách niệm nhiếp tâm. Nhiếp tâm là sao? Ý của mình để vào trong âm thanh. Hay cực kỳ luôn. Thử đây, không còn suy nghĩ một cái gì khác, tập trung toàn tâm vào danh hiệu Phật. Nếu nó loạn quá thì nên nhớ số, còn không nữa thì theo hơi thở rồi chuyển qua cái cách là tịnh thính lắng nghe, là nhiếp tâm. Tịnh thính tức là lặng lẽ lắng nghe danh hiệu Phật trong tâm, và lặng lẽ lắng nghe danh hiệu Phật niệm thầm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái lặng lẽ lắng nghe đó, toàn bộ ý thức đã tập trung vào trong cái danh hiệu Phật, không quán gì nữa hết. Thì đây là dùng cách nhiếp tâm mà niệm. Đúng như Ngài Đại Thế Chí nói là điều nhiếp sáu căn. Sáu căn là ý căn cũng nhiếp thủ Phật hiệu, Ngài hay nói đó. Rồi tai là nhĩ căn cũng nghe câu Phật hiệu, miệng mình niệm câu Phật hiệu, thân mình trang nghiêm đối trước Phật, mắt của mình phủ xuống đừng nhìn, rồi nhìn lâu ngày quán lên rồi cứ mơ tưởng thấy Phật, tâm chưa thuần tịnh mà mong thấy Phật thì ma cảnh hiện. Chỗ này nguy hiểm. Còn nhắm luôn, chút nữa có đoạn để tánh đọc cho coi, nhắm lại luôn á, thì trong đầu của mình sẽ dễ quạt lên những cái tư tưởng gọi là ngũ ám ma, cũng sẽ gặp ma cảnh luôn. Không phải dễ niệm Phật à. Nhưng mà hí hí như vậy cực kỳ khó. Một là nó sụp luôn, hai là nó mở. Vậy bây giờ nó quen hàng ngày là một là ngủ đúng không, một là nhìn luôn, chứ ai mà hí hí vậy. Nó không quen đúng không? Mà cái thần mình yếu là mình sụp xuống là sụp luôn, không có thể nào mà nhìn mờ mờ, nhìn chớp mũi được. Cái cách của Ngài chỉ mình hành trì tuy rằng dễ nhưng mà là khó à. Không phải đơn giản. Thì như vậy là trong kinh Lăng Nghiêm nói là nhiếp trọn sáu căn, là ý căn cũng phải nhiếp trong thủ Phật hiệu luôn. Muốn nhớ đó thì nhớ số đi, Ngài nói mình nhớ số đi. Ngài dùng cái cách nhớ số này rất lâu. 1 đến 3. Hít một hơi sâu, Ngài nói 3 hơi chia làm 3, 10 câu chia làm 3. Ba câu. Dùng tâm để nhớ số, không quán tâm, không quán tượng Phật, không quán hoa sen gì cả, mà dùng tâm để nhớ số và dùng tâm để nhiếp thủ Phật hiệu. Dùng ý căn nhiếp thủ Phật hiệu. Trong danh hiệu Phật đủ hết trong đó, quán tượng, quán tưởng, thập tướng đủ hết trong đó luôn, không thêm một cái gì khác. Thêm từ đầu thêm đầu rắc rối không được, có đầu rồi thêm chi nữa. Trong danh hiệu Phật có đủ quán tưởng, thập tướng. Không cần quán tưởng, không cần quán tưởng, không cần quán tâm, không cần thập tướng mà đã thấu triệt thập tướng. Mà khi thấu triệt thập tướng là do danh hiệu Phật họ nghe để họ thấy được, họ ngộ được, họ chứng được tự tánh Di Đà. Là thấu triệt thập tướng thì đã gì? Thấy được Tây Phương. Cái chỗ này phải đọc cho sâu, đọc tới, đọc lui, phải nghe người giảng, phải đọc giữ cái bộ văn sao này cho vững. Còn không mình không biết gì hết, mình học tùm lum hết, người ta nói sao mình nghe vậy coi chừng. Dĩ nhiên người ta làm được, vì thầy đã làm được, ông quán tâm được. Nhưng mà Ngài nói lâu dài chưa chắc à. Tâm không phải lúc nào bộ phàm phu mình nó cũng thuần tịnh như vậy đâu à. Ừ, nó không phải là đơn giản đâu. Dùng cách nhiếp tâm vào câu Phật hiệu là an toàn nhất. Kệ nó suy nghĩ gì đó nó suy nghĩ, nó nhớ gì đó nó nhớ. Mình cứ việc gì nghe câu Phật hiệu cho thiệt kỹ, dồn toàn bộ ý căn tâm thức mình vào câu Phật hiệu. Còn cái chuyện nó nhớ gì đó nó nhớ kệ nó. Mình không còn quán cái tượng, quán tượng Phật, quán cái hoa sen để đối trị lại cái vọng tưởng. Làm cái này không được. Không ổn, không ổn chút nào. Cái đó là quán tưởng niệm Phật, coi chừng, nguy hiểm. Có một vị đó viết thư gửi đến nói công phu đạt đến tình trạng nghĩ gì cái đó có, linh tính biết chiều nay mưa, sấm sét tới mưa. Ông nghĩ những cái mà phải nói là trước sự việc, viết thư gửi Ngài Liên Trì. Ngài Liên Trì viết lại lá thư là rầy, ông đã rơi vào lưới rập của ma rồi. Cái đó thực sự, cái đó là một cái quả khi tịnh tâm nó phát diệu, mà chấp vào đó rồi là coi chừng ông bị trở ngại ngay tức khắc. Người muốn bước vào sơ quả thì phải bỏ đi cái tâm phàm tình, bỏ đi cái tâm xấu ác, đoạn được thông kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới nắm thủ kiến, rồi rời khỏi sơ quả bước lên nhị quả, rời khỏi nhị quả bước lên tam quả, rời khỏi tam quả bước lên tứ quả, rời khỏi tứ quả bắt đầu bước lên thập tính của hàng Bồ Tát. Phải bỏ chứ đừng có giữ, được rồi phải bỏ tiếp tục bước lên. Cái cách của Ngài nói như vậy. Cho nên mình học không kỹ văn sao là mình dính dưỡng liền. Đừng có tưởng giỡn à. Rồi cái chỗ này, chỗ này cái câu này cũng hay nè. Cái chỗ nào bôi đen là chúng tôi thấy những cái người đó họ, họ thấy cái câu này họ tâm đắc. Cái người dịch với lại một số những cái người mà họ viết từ trong văn sao ngài ra đó, những cái câu nào mà ngài viết chữ động đó là người ta cũng bỏ vô chữ động của tiếng Việt mình luôn. Trong tâm chỉ là cảnh duyên công đức Phật hiệu, hết thảy cảnh duyên đều chẳng thể được. Trong tâm chỉ có cảnh duyên là câu Phật hiệu, không còn cảnh nào khác. Ồ, hay. Không còn cảnh nào khác, không còn cảnh bông sen, không còn cảnh Đức Phật Di Đà, không còn một cái cảnh gì khác. Bọn phàm phu mình bước đầu là phải như vậy. Rồi tự ở trong tâm thanh tịnh rồi nó sẽ xuất hiện những cái cảnh. Nếu là tâm thanh tịnh tương đồng với Tây Phương Cực Lạc, do mình nguyện vãng sanh, nó đã có sẵn cái nhân để mà cảnh Tây Phương Cực Lạc xuất hiện rồi, không còn thêm cảnh nữa. Rồi mình niệm danh hiệu Phật, trong danh hiệu Phật có sẵn Đức Phật A Di Đà trong đó rồi, không còn thêm gì nữa hết, không còn cảnh gì nữa hết. Mà tâm thuần tịnh thuần thiện thì Phật tự hiện, không còn mong tưởng. Thuần tịnh thuần thiện thì cảnh Cực Lạc tự hiện, không còn mong, không còn thêm. Hay, dễ cho bọn mình làm, không có bị sai trái. Niệm Phật nhắm mắt dễ bị hôn trầm, nếu không khéo dụng tâm rất có thể gặp ma cảnh. Người niệm Phật nhắm mắt thì dễ hôn trầm, mà dụng tâm không khéo khi nhắm mắt cũng gặp ma cảnh. Ma cảnh đó là gì? Ma cảnh đó là ngũ ấm ma, là sắc thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức á, là trong tâm thức của mình á, nó sẽ gặp những cái cảnh này khi nhắm mắt. Chỉ buông hờ mí mắt, tức là giống như mắt của tượng Phật vậy. Thường người ta khác mắt tượng Phật sao? Phủ xuống, thấy mờ mờ mà không rõ. Đó, phủ xuống như vậy, thấy mờ mờ mà không thấy chữ rõ đâu. Thấy đen đen mà không thấy rõ, cho nên nó không có bị phân biệt, gọi là nhiếp nhãn căn. Đó, đó là cái cách mà ngài chỉ. Thì tâm sẽ lặng xuống, chẳng sôi động, cũng chẳng bị hỏa bốc lên đầu. Nếu ông niệm Phật mà trên đầu dường như có vật gì rờ đụng hoặc lôi kéo vân vân, là vì suy tưởng trong lúc niệm Phật khiến cho sóng tâm thức dâng trào đến nỗi tâm hỏa bốc lên. Nếu buông rũ mí mắt và hướng tâm suy tưởng xuống phía dưới thì tâm hỏa chẳng bốc lên, bệnh ấy sẽ mất đi. Hay. Cho nên bao nhiêu cái chuyện thắc mắc tu hành rồi gia đình rồi cái chuyện gì đâu mà đủ thứ ở trong đó, chứ không có thiếu cái gì. Chúng tôi cho là bộ sách gọi rằng là từ điển bách khoa toàn tập giải hành tương ưng của pháp môn tịnh độ và thế gian pháp, xuất thế gian pháp đủ hết, không có thiếu cái gì ở trong đó hết. Mình đọc mình tưởng là lá thư bình thường, cho đó là trả lời hết cho người ta những gì khúc mắc. Đọc vào trong đó tất cả khúc mắc đều được tháo gỡ. Hành vào trong đó thì thông ở ta bà mà tâm đã ký gửi nơi liên thai. Bồ Tát mới dám nói chuyện này, chứ mình phàm phu đâu dám nói chuyện này được. Mình phàm phu mà lấy cái lời của mình nói rằng là hành đi rồi sẽ thành người để mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì mình không dám nói nổi. Lúc niệm Phật phải thâu nhiếp tai lắng nghe từng chữ từng câu, từng chữ từng câu, chẳng để lúng qua. Lâu ngày chày tháng, thân tâm sẽ quy nhất. Không thêm quán cái gì hết. Có cái ông đó, ông bị cái tư tưởng ông quá rối loạn, niệm câu Phật hiệu không được. Thì ngài nói là dùng cái cách để mà thấy mình đứng trên hoa sen. Nhưng ngài cũng nhắc lại cái kiểu cách này không dùng lâu được. Ông mà dùng lâu cái cách này, ông thấy ông đứng lên hoa sen, cái cách này là cái cách quán tâm, thì nó cũng không ổn đâu. Chỉ đối trị trong nhất thời đó, ông phải trở lại liền bằng cách nhiếp tâm, không nên dùng quán tâm. Thì đây là cái lời mà ngài trả lời một câu hỏi rất quan trọng cho người niệm Phật. Trong này có, chúng tôi có trích ra từ trong này là dùng cách niệm nhiếp tâm, không nên dùng quán tâm. Thì tánh đọc cho quý vị nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời khai thị của Tổ Sư Ứng Quang trích trong văn sao.
Tổ Sư Ứng Quang khai thị phương pháp trì danh niệm Phật. Ba thứ tính, nguyện, hạnh là cương yếu của tịnh độ. nhiếp tròn sáu căn là bí quyết niệm Phật. Biết được hai điều này rồi thì chẳng cần phải hỏi ai nữa. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 1, thư trả lời sư Minh Tánh. Hỏi: nhiếp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, hành trì như thế nào? Đáp: tông chỉ của niệm Phật là sanh đồng tịnh, chân thật, tức tính, phát nguyện thiết tha, tức nguyện, chuyên trì Phật hiệu, tức hành, bảo pháp, tính, nguyện, hạnh là tông chỉ của niệm Phật. Phương pháp dụng công niệm Phật hay nhất là nhiếp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối. Nhiếp tròn sáu căn là cái tâm niệm Phật chuyên chú nơi danh hiệu Phật, tức là nhiếp ý căn. Miệng phải niệm sâu cho rõ ràng, rành rẽ, tức là nhiếp thiệt căn. Tai nghe cho rõ ràng, rành rẽ, tức là nhiếp nhị căn. Ba căn ấy được nhiếp cho Phật hiệu thì mắt quyết chẳng thể nhìn ngó loạn xòa. Khi niệm Phật nên buông rèm mắt xuống, tức là hạ thấp mí mắt xuống, chớ nên mở banh mắt. Mắt đã nhíp rồi thì mũi cũng chẳng thể ngửi đoạn được, tức là mũi cũng được nhíp. Thân phải cung kính, tức là thân cũng bị nhíp. Sáu căn đã nhíp chẳng tán loạn thì tâm không vọng niệm, chỉ nghĩ đến Phật. Đấy mới là tịnh niệm. Hễ sáu căn không nhíp thì tuy niệm Phật, trong tâm vẫn có vọng tưởng tới bời, khó đạt được lợi ích thực sự. Nếu có thể nhíp tròn sáu căn để niệm thì gọi là tịnh niệm tiếp nối. Tịnh niệm đã có thể thường tiếp nối thì nhất tâm bất loạn và niệm Phật tâm muội sẽ đều có thể dần dần đạt được. Xin chú ý, chỉ mong đạt được nhíp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối thì nghiệp sẽ tiêu, chí sẽ rạng, tâm địa sẽ khai thông. Lo gì chẳng hiểu rõ nghĩa kính nữa. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 4, đáp lời hỏi của Huyền Tu Học Nhân. Ông chưa biết tông chỉ tịnh độ, hãy nên đi theo những gì đã nói trong một lá thư trả lời khắp mà sanh lòng tịnh chân thật, phát nguyện thiết tha, chí thành cần thiết niệm danh hiệu Phật. Đừng dùng cách niệm quán tâm, hãy nên dùng cách niệm nhiếp tâm. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói: nhiếp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Khi niệm Phật trong tâm, tức ý căn, phải niệm cho rõ ràng, rành rẽ. Nơi miệng tức thiệt căn, phải niệm cho rõ ràng, rành rẽ. Nơi tai tức nhĩ căn, phải nghe cho rõ ràng, rành rẽ. Ý, thiệt, nhĩ ba căn mỗi mỗi đều nhiếp thử Phật hiệu, thì mắt cũng chẳng ngó đông dòng tay, mũi cũng chẳng ngửi những thi vị khác, thân cũng chẳng lười trễ biến nhát. Đó gọi là nhiếp tròn sáu căn. Nhiếp tròn sáu căn để niệm tuy chẳng thể hoàn toàn không có vọng niệm, nhưng so với kẻ chẳng nhiếp sáu căn để niệm thì trong tâm thanh tịnh hơn nhiều lắm, vì thế gọi là tịnh niệm. Nếu thường giữ được tịnh niệm cho liên tục, chẳng bị gián đoạn, tâm sẽ tự được quy về một chỗ. Ở mức cạn là đắc nhất tâm, mức sâu là đắc tam muội. Tam ma địa cũng là tên gọi khác của tam muội. Ở đây Trung Hoa dịch là chánh định, hay còn dịch là chánh thọ. Chánh định nghĩa là tâm an trụ nơi Phật hiệu, chẳng còn rong ruổi theo bên ngoài nữa. Chánh thọ ngụ ý những gì được nạp thọ thu nhận trong tâm chỉ là cảnh duyên công đức của Phật hiệu, hết thảy cảnh duyên đều chẳng thấy được. Thêm nữa, chánh định có nghĩa là tịch lẫn chiếu cùng viên dung. Chánh thọ có nghĩa là khuất phục được vọng chân hiển hiện. Xin coi trong thư trả lời cư sĩ Ích ở Vinh Gia, lá thư số 8 trong bộ Ứng Quang Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên. Có thể thật sự nhiếp cả sáu căn địa niệm, chắc chắn nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng. Chẳng cần phải quan tâm mà tâm tự thanh tịnh sáng tỏ, sau lại đến nỗi mất bệnh tâm hỏa bốc lên nữa ư? Do ông là phàm phu nghiệp lực cực nặng, lầm lạc dùng pháp quan tâm nên mới đến nỗi như thế. Pháp quán tâm chính là pháp tu quán bên giáo, chẳng thích hợp lắm với người niệm Phật. Nhiếp chọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối mới là vô thượng diệu pháp, thích hợp khắp hết thảy căn cơ thường trung hạ, cả phàm lẫn thánh. Hãy nên biết nhiếp chọn chú trọng tại nghe, dấu niệm thầm trong tâm cũng vẫn phải nghe, bởi lẽ trong tâm khởi niệm liền có tướng của tiếng. Tại chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình vẫn rành rẽ rõ ràng. Nếu có thể nghe được từng câu từng chữ rõ ràng thì sáu căn đều quy về một. Hễ nhị căn được nhiếp thì các căn không cách nào rong ruổi theo bên ngoài, có thể đạt đến dứt tâm bất loạn. Xin hay đọc lá thư gửi cho nữ cư sĩ Từ Phước Hiền trong bộ Ấn Quang Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên. So với tu nhượng pháp quán khác thì pháp niệm Phật ổn thỏa thích đáng nhất, ít tốn sức nhất, khí lý khế cơ nhất. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Dương Vị Chương. Và lá thư đến đây là kết thúc. Và A Di Đà Phật.
Cái việc mà mình học văn sao tổ sư Ấn Quang, nhiều lúc mình đọc ở trong sách, biết là chuyện quán tâm nó có trở ngại, dễ gặp ma cảnh. Tuy nhiên có những lúc mình hành trì cái tâm định, rồi bắt đầu tự nhiên mình khởi niệm lên, mình quán Phật, rồi mình có những cái tâm mà quán cảnh giới cực lạc, quán này quán nọ, nó dính vô đó mình quên lời tổ, thích thú trong đó quá, chìm ở trong đó, vẫn dính trong ngũ ấm ma, là thức ấm ma, thoát không nổi nó. Phải có người khai thị, chứ không phải đơn giản đó. Học là một chuyện, nhưng mà khi hành trì bước vào công phu nó lắm chuyện lắm. Phải thường đọc thường nghe. Trong phòng chúng tôi là một cái phòng nữa rồi. Hồi trước chúng tôi ngủ, nay chúng tôi xếp đặt lại để thờ Ấn Tổ và mở văn sao ra nghe hàng ngày. Những chỗ mình nghe rất thú vị, và cái lúc đó mình tâm đắc cái câu đó là mình không quên, rất là thích thú. Nhiều lúc đọc không đủ cái sức để mình đọc nữa. Cho nên thành ra là cái chỗ này mà chúng tôi khi nghe Ngài nói đến trong văn sao, chúng tôi chạy lại cái tivi nhìn coi thử đoạn nào, bắt đầu rút ra, trích ra những cái đoạn này. Người dễ bị giáp phải và người dễ thành tựu, bắt đầu mình lấy ra, mình đã áp dụng, mình giới thiệu đại chúng. Một pháp lắng nghe đúng là pháp quan trọng trong pháp môn niệm Phật. Lắng nghe câu Phật hiệu, trong tâm niệm vẫn nghe được câu Phật hiệu. Bước đầu là mình nghĩ là mình nghĩ câu Phật hiệu, chứ lâu ngày nó nghe bằng âm thanh rất là tinh xảo. Mình nghe nó coi như là nó không phải như tiếng âm thanh nói bên ngoài, nhưng mà nó rất là rõ ràng, mà nó tinh nhuệ trong đó. Thanh tịnh gọi là tịnh sắc căn. Nó nghe được cái âm thanh đó. Một pháp lắng nghe, đây là pháp quan trọng bậc nhất trong niệm Phật. Bất luận là ai áp dụng pháp này đều có lợi chứ không có điều tệ. Pháp lắng nghe này không có điều tệ. Trừ trường hợp mình nghe chưa quen, mình thấy mình hơi khó thở, mình thiếu không khí, thì bắt đầu mình hít thở thôi. Hoặc mà đổi qua cái cách là một câu một hơi thở, rồi mình làm sao cho nó dễ chịu nhất. Mà thấy nó khó chịu đó là mình chưa quen, chứ không phải nó sai nha. Cái cách lắng nghe này đó hay ở chỗ này. Công đức rất sâu. Cái người mà lắng nghe câu Phật hiệu, công đức rất sâu, bằng với là công đức quán, với lại là công đức thập tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, không thua đâu. Rất sâu. Chẳng như những pháp quán tưởng vân vân, người biết pháp sẽ được lợi ích, kẻ chẳng biết pháp phần nhiều bị tổn hại. Tuy rằng câu Phật hiệu là một cái pháp môn bất khả tư nghì, là quả giác của Phật A Di Đà, nhưng mà dùng không khéo vẫn bị bệnh, vẫn bị tổn hại. Giống như trong nhà tối, khi đi vào đụng của báu vàng bạc, rồi để treo hột sòn lũng cũng lãng cảng, vô không thấy đường, đụng vô mớp đầu mẻ chán hết trơn. Của báu mà vẫn bị mẻ chán, sưng đầu, không dùng được. Tâm mình đang là kẻ phàm phu vô minh, không có người dẫn đường đi trước, làm tùm lum tùm la hết trơn, rồi cuối cùng của báu cũng bị sưng đầu. Là gì? Là pháp của Phật mà cuối cùng cũng bị ma cảnh, cũng bị phiền não, cũng bị chướng ngại. Ngài hay dùng cái danh từ vô nhà tối, đụng của báu, sưng đầu mẻ trán. Dùng pháp của Phật, dùng không khéo,
không dùng cách mà nhiếp tâm nghe nhiếp thủ câu Phật hiệu mà quán tùm lum hết, tưởng tùm lum hết trơn, chướng ngại do mình dùng không có đúng. Dĩ nhiên cái pháp đó không phải là sai, quán tưởng thập tướng không phải là sai, mà đó là pháp dành cho những căn cơ khác cao siêu hơn, mình không dùng được. Ngài cũng phải Bồ Tát mà, ngài cũng phải dùng cái cách mà nhiếp tâm, mà cái cách mà là lắng nghe mà. Mà lắng nghe thì nó nghĩ gì kệ nó nghĩ gì kệ nó suy nghĩ gì kệ nó, cứ lắng nghe lâu ngày thì những cái suy nghĩ đó, những cái cảnh giới nó tiêu tan, nó mất hết thôi chứ có gì đâu, đúng không? Một âm thanh đó là tiêu trừ hết tất cả âm thanh, tất cả hình tướng trong tâm mình nó tiêu hết mà. Cho nên quý vị nghe cái đoạn này, chúng tôi đọc cái đoạn này cho quý vị nghe thôi chứ khỏi còn ghi, bởi vì nó hơi dài một chút xíu, khoảng 9-10 dòng. Cái chỗ này mình mới thấy cái cảnh giới mà ngài nói nó sâu xa, mà mình đọc vô là mình cảm giác thấy cảnh giới của ngài và cái công phu của ngài nó sâu dày. Niệm Phật tâm năng niệm rành rành phân minh, nhưng trọn chẳng có thể được. Chẳng phải là do hữu vi lại khế hợp với vô vi đó sao? Trọn chẳng thể được nhưng rành rành phân minh, chẳng phải là thầm hợp với đạo màu đó ư? Do vậy người niệm Phật niệm nào cũng là Phật. Người niệm Phật bước ra rồi thấy người đó là Phật, thấy người kia là Phật, chửi mình người đó cũng là Phật luôn. Niệm nào cũng là Phật hết, không phải là A Di Đà Phật mới là niệm Phật. Họ khởi lên một niệm đều là lợi mình, lợi người, lợi vật, không có hại người, hại vật, lợi mình, đó là niệm Phật. Ghê không? thấy cảnh giới kinh khủng sâu sao. Mình ở trong đạo tràng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vừa bước ra một cái sưng mày sưng mắt trợn lên, phùng mang trợn mắt, hôm nay tao niệm Phật chứ không thể mày chết mày với tao. Niệm Phật trong lúc đó hết niệm Phật và ra khỏi đạo tràng là niệm nào cũng là phàm phu, là mình bị thất bại đó. Hay không? Giữ niệm nào cũng là Phật không phải là đơn giản đâu. Tánh người này đã lộ ra Phật rồi, nó công phu này là sâu lắm, không phải đơn giản. Niệm nào cũng là Phật. Cho nên biết sáu chữ gồm trọn môn pháp, một môn chính là phổ môn. Sáu chữ là Nam Mô A Di Đà Phật, gồm trọn muôn pháp, 84,000 pháp môn của Đức Phật. Nói ra trong một đời 49 năm là câu A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật gồm trọn muôn pháp của Phật. Một môn tịnh độ là chính là phổ môn, phổ là phổ quát, bao trùm hết. Toàn sự chính là lý, toàn vọng chính là chân, toàn tánh khởi tu, toàn tu nơi tánh, nương vào y báo, chánh báo, cõi ấy để hiển lộ được tự tâm của ta. Nương vào y báo chánh báo của cõi Tây Phương Cực Lạc để nó hiển lộ được cái tánh của mình. Còn nương vào y báo chánh báo ở cõi Ta Bà này khó hiển lộ được chân tâm. Nương vào trong cái chánh báo cõi này là ngũ trược ác thế, là tâm vọng động, tâm ái nhiễm. Và cõi ngũ trược này là nó không an, quốc độ nguy thí, khó để mà hiển lộ được chân tâm. Phải nương vào y báo và chánh báo của Phật A Di Đà kìa mới hiển lộ chân tâm và triệt chứng tự tâm, nó mới thành tựu được Phật quả. Nương vào y báo chánh báo cõi ấy là cõi Tây Phương đó để hiển lộ tự tâm của ta. Thị giác và bổn giác chẳng lìa nhau, tiến thẳng trên đường giác, khoảng cách 10,000,000 cõi Phật cách đây chẳng xa. Chính phẩm đều có thể đạt lên hoàn tất ngay trong một đời, hết sức bình thường nhưng tột bậc huyền diệu. Những kẻ chẳng chứng nhập tối tâm tham cứu mù quáng kia há mong sánh vai được sao? Ghê không? Người nói những người mà tham cứu về thiền, về những pháp môn khác đã phá pháp môn tịnh độ, làm sao mà sánh vai với những người ngu phụ mà niệm Phật về tới Cực Lạc được? Ghê chưa? Cái đoạn này nghe vô là mình thấy coi như là kinh khủng luôn. Mà những cái điều ngài nói là ngài đã đạt được hết rồi. Thị giác bổn giác, là thị giác là cái tâm ngài khởi lên niệm Phật, bổn giác là Đức Phật A Di Đà gặp nhau rồi. Bổn giác là quả giác là Đức Phật A Di Đà, giới thị giác là tâm của ngài là tự tánh A Di Đà, là thị giác. Bổn giác là tướng A Di Đà và Cực Lạc gặp nhau rồi. Mình gặp chưa? Chưa. Mình gặp phiền não không rồi? Gặp ba cái thứ gì dễ rách không rồi? Vậy mà ôm vô trong đó. Tiền là tạm sử dụng chứ cái gì đâu, vay mượn thôi chứ cái gì đâu mà phải sống chết mà khổ đau với nó dữ vậy nè. Nó là dễ rách thôi, tạm vay mượn mà làm gì mà khổ với nó nữa dữ vậy. Thị giác bổn giác kia không chịu lo gặp mà gặp cái thứ đó làm gì vậy? tạm dùng thôi mà, mượn vay mượn mà, làm gì khổ với nó dữ vậy. Con người bây giờ là khổ tiền nhiều nhất, hết khổ tiền đến khổ tình, đủ chuyện khổ hết.
Thank you.